Tam Bảo không nhất định là người xuất gia. Không có nói người xuất gia, tuy thuận giáo pháp của Phật, người thật sự làm theo. Người đó là Tăng Bảo. Tăng Bảo chân chánh là gì? Là thật thà, biết nghe lời, chịu thực hành. Trong nhà Phật, đây mới thật sự là Tăng Bảo. Không phân biệt nam nữ già trẻ. Không phân biệt tại gia hay xuất gia. Tất cả đều không phân biệt. Quý vị chỉ cần thật thà biết nghe lời, chịu thực hành. Quý vị chính là Tăng Bảo chân chánh. Ý nghĩa của Tăng là đoàn thể. Trong Phật Pháp nói về chúng là đoàn thể. Tăng là đệ tử Phật. Ý của nó là sáu căn thanh tịnh, không nhiễm chút bụi trần. Tùy thuận giáo pháp của thầy. Thầy giáo dạy quý vị, đem phân biệt chấp trước, vọng tưởng, tất cả đều buông bỏ. Tâm của quý vị liền khôi phục thanh tịnh, bình đẳng, giác. Cho nên, tịnh mà không nhiễm chính là Tăng Bảo. Chánh mà không tà chính là Pháp Bảo. Giác mà không mê chính là Phật Bảo. Trong nhà Phật xưng đây là Tam Bảo. Sau khi Phật diệt độ, ở tại thế gian xưng là trụ trì Tam Bảo. Khi Đức Phật còn tại thế, Phật Pháp Tăng Tam Bảo như đã nói trước. Tiêu chuẩn là như vậy. Đức Phật không còn tại thế. Sau khi Phật diệt độ, có trụ trì Tam Bảo. Trụ trì Tam Bảo là biểu pháp. Là nhắc nhở chúng ta học tập. Một Phật hóa tượng, Phật bảo giả, tượng Phật khắc bằng gỗ, tượng Phật đắp bằng đất. Tượng Phật đúc bằng vàng. Tượng Phật chạm bằng đá. Tượng Phật bằng tranh vẽ đều được. Nhìn thấy tượng Phật, xưng là Phật Bảo. Vì sao gọi nó là Phật Bảo? Cung phụng tượng Phật, từng giờ từng khắc nhắc nhở chính mình. Nhìn thấy tượng, liền nghĩ đến những dạy bảo của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni khi còn ở đời. liền nghĩ đến hình ảnh cả cuộc đời của Ngài. Thật sự vì chúng ta mà thị hiện trì giới thọ khổ. Trước lúc lâm chung, hai câu nói sau cùng của Ngài dạy chúng ta. Lấy giới làm thầy, lấy khổ làm thầy. Cả đời Ngài làm ra. Quý vị có thể không tin sao? Đức Phật Thích Ca Mâu Ni lìa gia đình từ năm 19 tuổi. Là biểu diễn môn học. Khổ hạnh. Dùng sức lực hành động từ thân thể để dạy chúng ta. Đây là thân giáo, không phải là ngôn giáo. Không phải chỉ làm vài ngày cho chúng ta xem, không phải chỉ làm vài tháng, mà là làm cả đời. Giảng kinh dạy học suốt 49 năm. Nếu như từ 19 tuổi bắt đầu tham học, cộng thêm 12 năm. Là tròn một giáp. Người Trung Quốc nói một giáp là 60 năm. Chúng ta tính tròn số 60 năm. Trải qua 60 năm, sống đời tăng khổ hạnh. Từ bi đến cực điểm rồi. Ngài không phải không thể trải qua đời sống thoải mái đầy đủ. Gia đình Ngài là quốc vương, cung cấp được. Trong quá trình dạy học, 16 vị vua lớn ở Ấn Độ đều là đệ tử của Ngài. Nếu Ngài muốn xây dựng một đạo tràng, chỉ cần Ngài gật đầu, người ta liền làm xong ngay. Bản thân không cần lo lắng, vì sao không xây dựng? Vì sao lại bằng lòng trải qua đời sống du mục? Trong này có tồn tại một đạo lý rất lớn. Biểu diễn cho chúng ta xem, chúng ta nên biết xem. Buông bỏ vạn duyên. Đối với thế giới này, một chút vướng mắc cũng không có. Không có vướng mắc chính là không có ưu tư. Không có phiền não. Tuy có một đoàn thể rất lớn, chúng ta tưởng tượng một đoàn thể không thể ít hơn 3.000 người, không có tổ chức. Điều đó nói rõ, Đức Phật ở trong tăng đoàn một chút cũng không lo lắng. Mỗi ngày Ngài làm gì? Ngày ngày chỉ dạy học. Chính là giảng kinh dạy học. Ngạn ngữ trong nhà Phật có nói, Sư phụ dẫn vào cửa, tu hành ở mỗi người. Lúc thầy giáo dạy học, quý vị đều đến nghe giảng. Sau khi nghe xong, tu hành là chuyện của quý vị. Không ai quản quý vị. Học tập với Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, đời sống hoàn toàn giống nhau, mỗi ngày ra ngoài khất thực, ngủ dưới gốc cây một đêm, ba y một bát. Quý vị không tuân thủ, quý vị sẽ không thể gia nhập vào tăng đoàn của Ngài. Gia nhập vào tăng đoàn của Ngài nhất định phải trải qua đời sống như vậy. Mỗi ngày không có chuyện gì, chính là học tập. Thật sự như người xưa nói, sống đến già, học đến già, học không hết. Câu nói này rất thích hợp dùng trong tăng đoàn của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Họ thật sự làm. Chúng ta nên học tập, chúng ta cần phải hiểu được. Chúng ta không thành tựu, làm sao có thể xứng đáng với Phật Thích Ca Mâu Ni? Ngay hôm nay, chúng ta thật sự thành tựu cuối cùng là giảng sanh cực lạc thị giới, thân cận Phật A-di-đà. Phật A-di-đà chính là bổn tôn của Phật Thích Ca Mâu Ni. Phật Thích Ca Mâu Ni chính là hóa thân của Phật A-di-đà. Đức Phật ở trong kinh điển rất nhiều lần khuyên chúng ta niệm Phật cầu giảng sanh thế giới cực lạc. Con đường này là nhanh nhất, thỏa đáng nhất, đơn giản nhất, dễ dàng nhất, đáng tin cậy nhất. Đồng thời, thành tựu thù thắng nhất, không thể nghĩ bàn. Đặc biệt là trong hoàn cảnh xã hội hiện nay. Xã hội loạn động bất an. Người sống trong thế gian này không có cảm giác an toàn. Quý vị xem khổ biết bao. Tần suất thiên tai của trái đất. Không ngừng tăng lên. Những tình trạng hiện thực này, chúng ta nhìn tường tận rõ ràng rồi. Tâm xuất ly tự nhiên liền sanh khởi. Chúng ta cần tìm được một hoàn cảnh an định để học tập. Nơi nào an định nhất, thì giới cực lạc an định nhất. Chúng ta phải di dân đến thế giới cực lạc. Không nên tiếp tục làm gì khác. Làm những chuyện khác, nói cho chư vị biết không còn kịp nữa rồi. Đây là sự thật, không phải là giả dối. Tam tạng chi văn cú, pháp bảo giả. Thị pháp nhiễm y giả, tăng bảo giả. Đây là trong trú trì tam bảo. Pháp bảo là kinh điển. Xuống tóc, nhuộm áo, gọi là tăng bảo. Xuống tóc, nhuộm áo, chính là học sinh. Học sinh là người tùy thuận theo giáo pháp mà tu nghiệp. Đây chính thật là tăng bảo. Nếu như xuống tóc nhuộm áo mà không tuân theo sự chỉ dạy của kinh điển, Phật không thừa nhận quý vị là tăng bảo. Bản thân chúng ta nên biết, khoác lên danh tăng bảo, Phật Bồ Tát không thừa nhận. Thế nào mới thừa nhận? Y giáo phụng hành, Phật sẽ thừa nhận. Y giáo điều gì? Pháp môn tịnh độ chính là y theo lời dạy trong kinh Vô Lượng Thọ. Những gì trong kinh Vô Lượng Thọ dạy chúng ta đều làm được rồi, thì thật sự là đệ tử Phật. Hơn nữa trong kinh Vô Lượng Thọ, hai bộ quan trọng nhất, chúng ta chọn ra một bộ để làm thời khóa tụng sáng sớm. Tinh túy của Tịnh Tông chính là 48 nguyện. Phẩm thứ 6. Chúng ta chọn phẩm kinh văn này ra làm thời khóa tụng sáng. Ngày ngày nhắc nhở bản thân. Ta có nhớ hay không? Ta có y giáo phụng hành hay là không? Di Đà, phát thệ nguyện. Ta có phát nguyện này hay không? Mỗi ngày đọc kinh văn, mỗi ngày tự bản thân phát nguyện này. Phát 48 nguyện chính là tâm vô thượng Bồ Đề. Điều này không thể không biết. Thời khóa tụng kinh tối, chúng ta đọc từ phẩm thứ 32 đến phẩm thứ 37. Nội dung 6 phẩm kinh này là đoạn ác tu thiện, là trong kinh Vô Lượng Thọ giảng về giới luật. Nội dung là ngũ giới thập thiện, nói rất tương tận. Chúng ta hôm nay trong một ngày sinh hoạt này có phạm hay không? chúng ta có làm những thiện hạnh hay không? Những việc bất thiện chúng ta có sửa đổi hay không? Điều này phải thật sự làm mới được. Thật sự thuận theo giáo pháp của Phật mà tu nghiệp. Tu là chỉnh sửa, nghiệp là tạo tác. Đức Phật dạy chúng ta làm gì nhất định phải làm cho được. Đức Phật dạy chúng ta không làm được gì, quyết định không được vi phạm. Vì sao đọc mỗi ngày mà không làm được? Làm không được, tôi nói khó nghe một chút. Trước đây tôi thường nói. Nói như thế nào? Thời tụng kinh sáng là sáng sớm đi gạt Phật Bồ Tát một lần, thời tụng kinh tối lại đi gạt họ thêm một lần nữa. Một ngày gạt hai lần, ngày ngày gạt họ. Quý vị còn có thể giảng sanh sao? Quả báo của quý vị ở chỗ nào chính mình tự biết rõ, địa ngục A Tỳ. Ngày nay chúng ta đối diện không phải là Phật thật, là đất nặng gỗ tạc. Cũng ở đó, quý vị mang tâm này đi gạt họ, sáng sớm gạt một lần, tối đến gạt một lần, còn cho rằng bản thân ta tu công tích đức. Làm gì có đạo lý này? Chúng ta xuống tóc, nhuộm áo, có nên làm việc này hay không? Đối với kinh giáo, có chăm chỉ học tập hay không? Nên nhớ, khi Đức Thế Tôn còn tại thế, suốt 49 năm, không có ngày nào là không giảng kinh. Đại chúng ở một chỗ đều học tập. Trong lúc học tập, có thảo luận nghiên cứu. Đó chính là ngày nay chúng ta nói chia sẻ. Chia sẻ học tập làm như thế nào để có thể đem những dạy dỗ của Phật áp dụng vào đời sống? Áp dụng vào xử sự đối nhân tiếp vật. Nó là giáo dục. Giáo dục của thánh hiền, giáo dục trở về tự tánh, giáo dục hướng đến cái thiện. Chúng ta đối với pháp bảo như thế nào? Chúng ta đối đãi với tăng bảo như thế nào? Trụ trì ở thế gian, làm tấm gương tốt cho người thế gian. Ngày nay bốn chúng tại gia xuất gia của nhà Phật. Đối với xã hội làm được những gì? Giới luật cơ bản sao nhãn rồi. Giới luật cơ bản là ngũ giới thập thiện. Học Phật nên bắt đầu học từ việc nhận biết Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Sau khi nhận biết thật sự phát tâm học, chính là bắt đầu từ 10 nghiệp thiện. Ngày nay 10 nghiệp thiện đối với chúng ta mà nói sao mà khó khăn? Nguyên nhân ở chỗ nào? Nguyên nhân là chúng ta không có nền tảng. Nền tảng là gì?
Nho gia là đệ tử quy, đạo gia là cảm ứng thiên. Điều này ở quá khứ, vào triều đại nhà Đường, đại khai khoảng 1.400 năm trước, cũng chính là bắt đầu từ lúc đó cho đến nay 1.400 năm. Chúng ta không học tiểu thừa, mà dùng nho đạo thay thế tiểu thừa. Nho thích đạo ba tôn giáo dung hòa lại thành một. Kết cấu thành văn hóa truyền thống Trung Quốc. Cho nên bất luận là tại gia hay xuất gia, học Phật đều có thành tựu. Trong số cư sĩ tại gia cũng có khai ngộ chứng quả. Thật sự là tăng bảo. Ngày nay đệ tử xuất gia tại gia trong nhà Phật sao nhãn với nền tảng căn bản này, cho rằng đây là những giới nhỏ. Ta học kinh giáo là được rồi, chỉnh mạng với giới luật.